tất cả quý Phật tử tăng ni cùng với chúng tôi chắp tay niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Như kỳ rồi, chúng tôi đã giới thiệu chuyến này chúng tôi sẽ giảng về thiền căn bản, bởi vì muốn cho Phật tử có một đường lối tu thiền rất là vững chắc, cho nên chúng tôi giảng cái cuốn thiền căn bản này để theo thứ lớp mà quý Phật tử tu cho có kết quả, không có nghi ngờ. Về quyển thiền căn bản, tôi sẽ đọc từng đoạn rồi giảng lại cho quý vị nghe. Trước hết là nói lý do gì mà Ngài Trí Giả Đại Sư tạo ra cái quyển thiền căn bản. Nguyên do Pháp Chỉ Quán. Trí Khải Đại Sư có người anh tên Trần Châm làm tham tướng trong quân đội. Trần Châm được 40 tuổi, một hôm đi đường gặp vị tiên tên Trương Quả Lão. Lão thấy tướng ông liền kêu lại bảo: "Ta xem tướng ông dương thọ đã hết, chỉ trong một tháng thì chết." Trần Châm nghe qua kinh hãi, đến hỏi kế với đại sư. Đại sư bảo: "Anh nghe theo tôi dạy tu trì, chắc chắn sẽ qua khỏi." Trần Châm hứa vâng theo. Ngài bèn thuật pháp tiểu chỉ hóa đơn giản yếu lược này, bảo dụng công tu tập. Trần Châm y theo phương pháp tha thiết tu trì. Đó là cái nguyên do, quý vị thấy rất là rõ. Sở dĩ Ngài dạy cái phương pháp tiểu chỉ quán yếu lược hay là giảng yếu lược là để cho người mới tập tu thiền biết cách tu, mà ở đây là nhắm thẳng là trị được cái cơn bệnh mà thấy rằng Ngài Trần Châm cũng sắp qua đời, cho nên Ngài dạy cái phương pháp tu trì này để trị cho qua. Còn cái chuyện tu để giải thoát thì phần sau sẽ nói. Kế đó thì hơn một năm Châm gặp lại Trương Quả Lão. Lão thấy kinh ngạc hỏi: "Ông không chết, có phải tại uống thuốc trường sanh chăng?" Châm đáp: "Không phải, do em tôi là Trí Khải dạy tôi tu tập chỉ quán tọa thiền nên được như vậy." Lão khen: "Phật pháp không thể nghĩ bàn, hay phản tử hoàn sanh thật là hy hữu." Mấy năm sau, Trần Châm mộng thấy đến thiên cung, trong ấy có đề nhà của Trần Châm 15 năm sau sẽ sanh lên đây. Đúng 15 năm sau, Trần Châm từ biệt quyến thuộc, ngồi kiết già yên ổn mà tịch. Đây là nguyên do Trí Khải Đại Sư thuật bộ chỉ quán này. Như vậy thì bộ này gọi là tu tập tọa thiền chỉ quán, hay là nói đủ là pháp yếu tu tập tọa thiền chỉ quán, do Ngài Trí Khải Đại Sư Ngài giảng, giải thích. Thì ở đây trước hết là nói về Ngài Trần Châm là anh ruột của Trí Giả Đại Sư, nhưng mà gặp ông tiên tên là Trương Quả Lão thì ông này ổng coi, ổng nói rằng cái dương của ông ấy, nó đã sắp hết, như vậy thì ông sắp tịch. Bởi vậy cho nên ông sợ mới hỏi kế người em. Như vậy thì Trương Quả Lão là một ông tiên trong tám vị tiên ở Trung Quốc mà chúng ta gọi là bát tiên á. Thì trong bát tiên tôi kể đơn sơ, một là Thiết Hoài Lý, có chỗ khác người ta cũng là Lý Thiết Hoài. Hai là Hán Trung Ly. Ba là Lữ Đồng Tân, đọc theo ngoài Bắc thì Lã Đồng Tân. Bốn là Hàm Tương Tử. Năm là Lam Thái Hòa. Sáu là Tào Quốc Cựu. Bảy là Hà Tiên Cô. Tám là Trương Quả Lão. Thì như vậy cái vị thứ tám này ở vào đời Đường khoảng niên hiệu Khai Nguyên 1713 đến 741, ẩn tu trong núi Điền Sơn. Vua Huyền Tông mời về triều làm cái ngành làm nhân thanh quan lục đại phu. Như vậy thì ông đã có mặt trong cái thời của Ngài Trí Giả Đại Sư, mà Trí Giả Đại Sư thì đã có trước đời Tùy, mà Trương Quả Lão đã sống từ trước đời Tùy đến đời Đường. Đường Huyền Tông là khoảng giữa đời Đường, thế kỷ thứ 8. Như vậy là một ông tiên tu biết được cái lý do người ta tuổi thọ dài ngắn hay là gần hết tuổi thọ vân vân, ông biết không có lầm, cho nên ông mới báo cho Ngài Trần Châm. Người Trần Châm nghe như vậy thì cầu cứu là người em. Người em là Trí Giả Đại Sư, Ngài chỉ cho cái cách tu. Nhờ cách tu này mà ông sống thêm được 15 năm nữa, và chết theo trong đây nói thì ông mộng thấy ở trên thiên cung có cái nhà sẵn để dành cho ông. Thì như vậy đó là nói cái chuyện tu để được cái phước thế gian, chứ chưa phải là nói tu mà để được thoát ly sinh tử. Nhưng mà vì đây là một phương tiện hướng dẫn cho cái người mới ban đầu, cho nên Ngài nói dạy rất là đơn giản. Bây giờ đi qua tiểu sử của tác giả quyển sách này là Trí Giả Đại Sư hay là Đại Sư Trí Khải. Vị Ngài tên là Trí Khải, nhưng mà đời Tùy mấy ông vua kính trọng quá, không dám kêu tên cho gọi là Trí Giả. Ngài sinh năm 538, Ngài tịch năm 597. Ngài Sa Môn Trí Khải Đại Sư ở chùa tu thiền núi Thiên Thai Phật. Trí Khải Đại Sư sanh thời Ngũ Đại vào đời Trần và đời Tùy. Năm Đại Đồng thứ tư 538 đời nhà Lương. Ngài tên Trần Đức An, pháp danh là Trí Khải, người ở gần sông Vĩnh. Sông Vĩnh tức là tỉnh Hồ Bắc. Thân phụ là Trần Khởi Tổ, đời vua Nguyên Đế nhà Lương được phong Ích Dương Hầu. Thân mẫu Ngài là họ Từ. Vừa lọt lòng mẹ, Ngài có cặp lông mày hiện tám sắc, đôi mắt sáng long lắm. Cha mẹ yêu quý Ngài như châu ngọc. Còn nằm ở trong nôi mà Ngài đã viết chắp tay, khi ngồi thì xoay mặt về hướng Tây. Lên 7 tuổi, Ngài theo mẹ đi viếng chùa
được thầy trụ trì giải tụng pháp phẩm Phổ Môn. Chỉ dạy qua một lượt, ngài đọc thuộc Lào. Đến 17 tuổi, ngài phát tâm xuất gia, nhưng xin cha mẹ không cho. Một hôm, ngài nằm mộng, thấy đến dưới hòn núi cao, chân núi nằm tận bể cả. Trên đảnh có vị sư vẫy tay gọi ngài, rồi duỗi tay xuống tận chân núi, kéo ngài lên một ngôi chùa. Vị tăng bảo, ông sao sẽ ở nơi này, và cũng tịch tại đây, hòn núi này tên Thiên Thai. Như vậy thì chúng ta thấy ngài là một người rất là sáng suốt, thông minh, còn trẻ mà đã thức tỉnh đi tu. Đó. Và những cái điềm mộng này để nói lên cái chủng duyên đời trước ngài đã sâu dày, cho nên ra đời liền có những cái tướng tốt, rồi đồng thời lại có những cái điềm mộng để cảnh tỉnh, để mình biết đường mà đi tu. Được 18 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời, ngài liền từ Việt Anh là Trần Trâm đi xuất gia. Ngài xuất gia với người cậu họ hiệu Pháp Chữ ở chùa Quả Nguyện, xứ Hành Châu. Đến 20 tuổi, ngài thọ giới cụ túc và chuyên học giới luật. Những giới phẩm vi tế nào khai, giá, trì, phạm, ngài đều thấu suốt. Ngài cũng thông cả kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng. Về sau ngài tụng kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Nghĩa, kinh Phổ Hiền Quán. Chỉ trải qua 20 ngày trong thông cả ba bộ, tiến lên ngài trì Phương Đẳng, thắng tướng được hiện tiền. Một đêm ngài nằm mộng, thấy kinh điển ngổn ngang đầy cả thất, biết thân hiện ngồi trên tòa cao, chân đạp trên giường dây, miệng tụng kinh Pháp Hoa, tay sắp đặt lại kinh điển. Thì đây là kể lại cái sự thông minh của ngài. Khi vào đạo thì ngài thông suốt, đọc kinh Đại Thừa một thời gian là kinh nào ngài cũng hiểu được. Cho nên cái mộng thấy kinh điển ngổn ngang, rồi ngài ngồi ngài sắp đặt lại, thì chỗ này sao ngài ở núi Thiên Thai ngài tu và lập thành một cái tông gọi là Thiên Thai, Thiên Thai Tông. Cái tông Thiên Thai này thì ngài sắp đặt thứ tự kinh điển mà hồi học thì chúng tôi phải học thuộc lòng đó, chỉ cho những kinh nào thuộc về thời nào. Đó là cái sự sắp đặt của ngài. Như hồi tôi còn học thì phải thuộc lòng Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, nói rằng ngài sắp đặt cái kinh Hoa Nghiêm là Phật nói ban đầu hết, Tam Thất Nhật tức là 21 ngày, A Hàm thập nhị phương đẳng bát tức là 12 năm kế là nói kinh A Hàm, rồi 8 năm sau nói kinh Bát Nhã phương đẳng, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm tức là 22 năm ngài nói kinh Bát Nhã, rồi Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên hay Bát Tải tức là kinh Pháp Hoa kinh Niết Bàn là 8 năm sau chót. Thì như vậy tông Thiên Thai gọi là Thiên Thai Phán Giáo, là chia cái giáo lý của Đức Phật từng chặng để cho người học dễ hiểu. Như vậy thì đời của Đức Phật, ngài giảng kinh theo cái nhìn của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, thì lúc ngài 21 ngày đêm ở dưới cội Bồ Đề đó, ngài nói kinh Hoa Nghiêm. Rồi sau đó thì ngài 12 năm nói kinh A Hàm, rồi kế đó 8 năm nói kinh Phương Đẳng, rồi 22 năm nói kinh Bát Nhã, 8 năm chót thì ngài nói kinh Pháp Hoa Niết Bàn. À, thì như vậy để thấy rằng kinh điển của nhà Phật mênh mông, nhưng với cái nhìn của ngài, Ngài chia ra từng phần, cho nên ứng với cái điềm mộng của Ngài. Đó là Ngài ngồi trên cái tòa cao, thấy kinh điển ổn ngang, rồi Ngài sắp đặt trật tự lại, đâu vào đấy. Đó là cái tinh thần sáng giáo của Ngài đó. Sao Nghe Tổ, Nam Nhạc Huệ Tuy ở tại núi Đại Tô, xứ Quảng Châu, Ngài liền đến lễ bái xin thọ giáo. Tổ bảo: ông xưa cùng ta đồng dự hội Linh Sơn, nghe kinh Pháp Hoa, duyên xưa đeo đuổi, nay lại gặp đây. Tổ dạy Ngài tụng kinh Pháp Hoa, Ngài tinh tấn trì tụng, không phút nào biến trễ, tâm không khởi vọng niệm. Ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa trải qua 14 ngày, đến câu thị trên tinh tấn, thị danh chân pháp cúng dường Như Lai, trong phẩm dược dương Bồ Tát bổn sự, thoạt nhiên Ngài nhập định. Trong định Ngài thấy Phật thuyết pháp tại hội Linh Sơn chưa tan, xuất định Ngài đem chỗ sở đắc ấy thuật lại cho Tổ nghe. Tổ Nam Nhạc khen: duy ông chứng được, chỉ ta mới biết. Về sau Tổ lại bảo Ngài gia công tinh tấn. Ngài gia công dụng hạnh tinh tấn trong 4 đêm, vượt hơn công phu cả 100 năm. Khi ấy Tổ Nam Nhạc bảo: chỗ sở đắc của ông mới là tiền phương tiện thoát qua tam muội, chỗ phát trì mới được sơ triền đà la ni. Ông được 4 môn biện tài, dù có muôn ngàn nhà luận lý đến biện luận cùng ông, ông cũng cũng không thắng được ông. Trong số người thuyết pháp, ông là bậc nhất. Thì đây là những cái điều cần yếu để cho chúng ta biết. Bởi vì Ngài là một người chân thành, quyết chí tu, cho nên khi vào đạo, Ngài tìm được Tổ Nam Nhạc. Thì Tổ Nam Nhạc là Nam Nhạc Huệ Tư. Rồi khi Tổ Nam Nhạc tu ở trên núi, Ngài tìm lên thì gặp Tổ rồi, thì Ngài theo đó mà học. Nhưng mà Tổ Nam Nhạc lại nói: ông xưa cùng ta đồng dự hội Linh Sơn, nghe kinh Pháp Hoa, duyên xưa đeo đuổi, nay lại gặp đây. Thì cái câu nói này để nói lên rằng Ngài và Tổ Nam Nhạc Huệ Tư, hai vị đã từng ở hội Linh Sơn, chỗ Đức Phật nghe kinh Pháp Hoa. Mà cho tới thời này, quý vị nhớ coi, Đức Phật ra đời trước dương lịch hơn 500 năm, mà Ngài Trí Khải Đại Sư ra đời sau dương lịch hơn 500 năm, gần 600 năm, thì cộng lại bao nhiêu năm? Trước hơn 600 năm, sau hơn 500 năm, ít ra thì cũng là 1.001, 1.002, phải không? Như vậy thì chết đi sống lại thì bao nhiêu lần? Tức là Ngài phải xin đi tử lại 5-7 phen rồi mới tới cái chuyến này. Như vậy đó mà chúng ta bây giờ tu sau đời này cho xong rồi, phải không? Thấy thì quý vị xúc cắn quá, quyết tâm quá, tưởng là vượt hình Tổ, nhưng thực ra không phải đâu. Chúng ta tu không phải là giải quyết liền trong một đời, mà chúng ta phải nỗ lực tu cho đời này được một sức định khá, đời sau tiếp tục như vậy thì lần lần mới tiến lên. Bởi nói chỗ này nên tôi cũng trả lời một vài thắc mắc của Phật tử. Phật tử nói rằng mình đời này tu rồi đời sau sanh ra cái quên mất, rồi làm sao tu nữa, phải không? Rồi như vậy cứ tu là chết rồi, cái trở lại cái ngu xuẩn, là tu nữa chết trở lại ngu xuẩn nữa, thì bao giờ mình mới thành Phật? Thì cái câu nói đó là nói không có hợp lý. Thực ra người tu không bao giờ mất. Mình tu đời này sao mình có duyên thức tỉnh sớm hơn, tu sớm hơn nữa, rồi cứ như vậy. Tôi nói thí dụ đời này mình tu, mình giáo hóa được 100 người, đời sau mình tu mình giáo hóa được 200 người, cho tới đời nào đó mình tu mình giáo hóa cả muôn cả ngàn người, thì như vậy mới đúng như tinh thần Phật dạy. Chư vị Bồ Tát tiếp tục tu cho tới khi nào thành Phật mới thôi. Mà trên đường tu đó, nếu đời này sinh ra tu được, đời sau cứ quên mất, thì làm gì có Bồ Tát, phải không? Như vậy đời này tu mớ rồi đời sau quên thì cũng phàm phu nữa. Như vậy thì làm gì có Bồ Tát? Mà Bồ Tát không có thì làm gì có thành Phật? Cho nên mình phải hiểu cái nhân đã tạo thì không bao giờ mất, chỉ sinh ra thì quên một thời gian, gặp duyên tỉnh lại thì mình nhớ, nhớ rồi tiếp tu. Đó là cái lẽ thường. Cho nên ở đây các ngài ra đời nhiều lần, mà khi gặp lại nhau cũng có thể tạm nhớ là cái duyên xưa nó còn. Cho nên hai ngài, ngài Nam Nhạc Huệ Tư và Trí Giả Đại Sư, thầy trò gặp lại nhau thì thừa nhận rằng đã có mặt trên hội Linh Sơn rồi cho tới bây giờ đó. Hiểu như vậy thì quý vị đừng có lo đời này tu đời sau quên, đừng có lo điều đó, mà chỉ lo rằng đời này tu dối dối rồi, dối dối rồi đời sau cái nó quên, vì nó đâu có thật, nó đâu có khắc sâu trong tâm khảm mình, cho nên mình dễ quên. Chứ mà nếu quý vị quyết tâm liều chết tu hành cho đến nơi đến chốn thì dầu chưa đạt đạo sao cũng tiếp tục chứ không có mất. Nói như vậy để quý vị hiểu cái đoạn này. Đến thêm một đoạn nữa, ở chỗ này tôi thấy gần đây thì Phật tử mình thích tụng kinh Pháp Hoa lắm, phải không? Thấy trì kinh Pháp Hoa. Mà đây ngài là một người trì kinh Pháp Hoa đây. Tôi chỉ cái chỗ ngài trì cho quý vị thấy. Ngài tinh tấn trì tụng kinh Pháp Hoa, không phút nào biến trễ, tâm không khởi vọng niệm. Ngài chuyên tụng kinh Pháp Hoa trải qua 10 ngày, 14 ngày đến câu thị chân tinh tấn, thị danh chân pháp cúng dường Như Lai trong phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Thật nhiên ngài nhập định, nhập định rồi ngài thấy cái gì? Ngài thấy Phật thuyết pháp tại hội Linh Sơn chưa tan. Quý vị có lần nào được nhập định chưa? Tụng thì có nhiều, phải không? Mà nhập định không có nhập đó. Tại sao vậy? Đây cái chỗ lý do đây. Bởi vì ngài tâm không khởi vọng niệm. Quý vị tụng có khởi vọng niệm không? Bởi có nên không nhập định như vậy, phải không? Còn ngài nhập định là tâm không khởi vọng niệm đó. Bởi vậy cho nên tới 14 ngày thì ngài nhập định. Mà nhập định là thấy Phật còn đương giảng kinh Pháp Hoa trên hội Linh Sơn. Thì khi nào mà quý vị tụng kinh Pháp Hoa mà được cái chỗ này rồi thì bảo đảm tiến khá rồi đó. Đó là cái phần ở trên. Thì khi đó ngài mới đem cái chỗ này trình cho ngài Nam Nhạc. Thì ngài Nam Nhạc nói rằng duy ông chứng được, chỉ ta mới biết. Cái này thì ta và ông hiểu biết nhau thôi, chứ không có phải ai cũng biết được hết. Và khuyên ngài ráng gia công tinh tấn. Thì ngài chỉ tinh tấn trong 4 đêm vượt hơn công phu tu cả 100 năm. Nghĩa là trong khi mà được như vậy rồi thì tu là gian ngắn mà kết quả rất là nhiều. cái đó là do cái tinh tấn mà được. Nhưng mà khi được cái đó rồi thì ngài Nam Nhạc mới nói chỗ sở đắc của ông mới là tiền phương tiện pháp hoa tam muội. Pháp hoa tam muội tức là cái chánh định của pháp hoa đó, là tiền phương tiện là cái phương tiện đầu, là phương tiện trước. Chỗ phát trì mới là sơ triền đà la ni. Cái chữ, cái từ sơ triền đà la ni này, cái từ nghe nó khó hiểu. Nguyên chữ đà la ni là tiếng Phạn, dịch nghĩa là tổng trì, Trung Hoa dịch là tổng trì, tức là nó gom hết, nó bảo vệ hết, nó gìn giữ hết. Là sơ triền, chữ triền đây nó cũng có nghĩa là triển chuyển. Thì tôi giải thích cái sơ triền đà la ni cho quý vị hiểu rõ một chút, để khi đọc mà nó không có nắm vững. Triền đà la ni ba thứ có lực dụng khiến thiện pháp không mất và pháp ác không khởi. Người mà được triền đà la ni này là người đó có cái sức mạnh, tất cả các pháp thiện của mình tạo ra nó không mất, và tất cả các pháp ác nó không có khởi. Đây có chia ra làm ba thứ. Một là văn triền đà la ni, là tai nghe nhớ văn. Văn triền đà la ni, tai nghe nhớ giữ không quên, tức là mình đọc tới đâu, mình nghe tới đâu, mình thuộc hết không có quên, đó là được triền đà la ni. Hai là phân biệt đà la ni, tức là thức phân biệt rõ biết các vật tượng khách quan bên ngoài một cách rõ ràng. Ba là nhập âm thanh đà la ni, tức là người dù người khác có dùng ác khẩu với mình hay là có dùng cái lời tán thán mình, tâm cũng không có dao động. Thì đó là những cái người tụng kinh mà được mấy cái phần này. Nhưng về ngài Trí Giả Đại Sư thì ngài tu theo cái tông Thiên Thai, mà tông Thiên Thai thì cũng có chia ra ba cái triền đà la ni. Tức là trong kinh Pháp Hoa phẩm khuyến pháp tương đương với tam quán của tông Thiên Thai. Đây, một triền đà la ni, chữ triền có nghĩa là triển chuyển, phàm phu chấp trước có tướng khiến họ triển chuyển giả tướng sai biệt nhập không bình đẳng. Đây là từ giả nhập không quá của tông Thiên Thai. Như vậy thì người tu được triền đà la ni này là triển chuyển từ các cái tướng mà mình thấy bên ngoài là hư giả, liền trở vào cái thể tánh không bình đẳng. Như vậy đó, đối với tông Thiên Thai gọi là từ giả quán không hay nhập không. Đến thứ hai là bất thiên vạn ích đà la ni, nghĩa là chuyển chuyển cái không bình đẳng vào trăm ngàn muôn ức giả tướng pháp sai biệt, nghĩa là cái không bình đẳng đó đi thẳng tới cái giả tướng của các pháp nó sai biệt. Đây là từ không nhập giả quán của tông Thiên Thai. Ba là pháp âm phân biệt đà la ni, về trước nói không giả là hai cái trì phương tiện mà vào trung đạo tuyệt đãi, tức là tuyệt đối đó. Đây gọi là trung đạo để nhất nghĩa đến quán, bởi vì trong Thiên Thai thì dùng tam quán, không quán, giả quán và trung quán. Thì trong đây ba cái triền đà la ni nó cũng tương tự như vậy, cho nên dẫn để cho quý vị hiểu sau này đọc thì biết rõ rằng cái người tu mà được vào cái nào, chỗ nào, để cho mình biết mà mình phải lầm. Mà khi ngài được cái sơ triền đà la ni này rồi á, thì theo lời của Tổ Huệ Tư nói rằng muôn ngàn nhà luận lý đến biện luận cùng ông cũng không thắng được. Trong số người trước pháp, ông là bậc nhất. Đó. Nên dù ai tới biện luận mấy cũng không có thắng được ngài, mà trong số người trước pháp ngài là bậc nhất. Đó là được sơ truyền Đà La Ni đó.